Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang trình Quốc hội dự thảo luật đô thị đặc biệt với kỳ vọng tạo thêm động lực cho sự phát triển của thành phố. Điều mà nhiều người dân quan tâm là nếu luật được thông qua, họ sẽ được hưởng những lợi ích gì? Tại chương trình Dân hỏi, Chính quyền trả lời phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh số tháng 6 năm 2026 diễn ra ngày 14 tháng 6 với chủ đề Đột phá về thể chế, chìa khóa của ổn định và phát triển. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp giải đáp câu hỏi này. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Trả lời cử tri, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
Câu hỏi đó là câu hỏi có lẽ là rất bình thường, rất giản dị, nhưng có lẽ là một câu hỏi, một kỳ vọng đặt ra rất lớn cho cái việc thay đổi mô hình quản trị và các yêu cầu trong sự phát triển của thành phố trong thời gian sắp tới. Đó là mong muốn, tôi cũng tin là mong muốn rất là thực tế của 14 triệu dân của thành phố chúng ta, khi chúng ta có thêm điều kiện để có thể phát triển thành phố. Và thành phố nhận thức trong suốt thời gian qua, thành phố luôn luôn thực hiện nhiệm vụ quản trị thành phố và phát huy người dân của thành phố tham gia một cách đầy đủ trong việc xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố trong quá trình xây dựng và phát triển. Và chính quyền thành phố trong thời gian qua cũng triển khai và thực hiện các giải pháp để xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố không nằm ngoài một mục tiêu là góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người dân trong suốt thời gian vừa qua. Hơn 50 năm qua, từ khi chúng ta hòa bình thống nhất và thành phố Hồ Chí Minh chúng ta chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố luôn luôn năng động sáng tạo để thực hiện và triển khai các cái giải pháp để xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố đúng với tiềm năng, lợi thế và thế mạnh của mình. Và như chúng ta đều biết, thành phố chúng ta trong hơn 50 năm qua luôn luôn là địa bàn là cực tăng trưởng của đất nước, luôn luôn là địa bàn năng động sáng tạo để đóng góp rất nhiều những cơ chế chính sách cho cái sự phát triển chung của đất nước. Và trong 50 năm qua, thành phố chúng ta cũng có rất nhiều những sự chuyển biến rất tích cực để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người dân thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình và hành trình phát triển đó, thành phố chúng ta với yêu cầu và đặt ra phát triển thì chúng ta đối diện cũng rất nhiều với những thách thức. Và đến thời điểm này chúng ta vẫn còn thấy là những cái điểm nghẽn, những vấn đề đặt ra trong cuộc sống hàng ngày của người dân thành phố, như vấn đề kẹt xe, như vấn đề ô nhiễm môi trường, như vấn đề ngập nước, hay chất lượng của y tế, giáo dục, an sinh xã hội hay an ninh trật tự, ở đôi lúc ở chỗ này chỗ khác vẫn chưa đáp ứng được cái yêu cầu mong muốn của người dân thành phố. Và trong suốt chiều dài 50 năm phát triển của thành phố, lãnh đạo thành phố luôn luôn năng động để tìm cách tháo gỡ những điểm nghẽn, những nút thắt và thúc đẩy những giải pháp để phát triển của thành phố. Như các đại biểu chúng ta đã được nghe từ đầu những chương trình đến nay, thành phố chúng ta đã được đề xuất và đã được Trung ương giao rất nhiều những cơ chế chính sách đặc thù, từ nghị quyết 54 của Quốc hội đến nghị quyết 98 của Quốc hội. Và sau khi thành phố chúng ta hợp nhất sáp nhập thì chúng ta ban hành và đề xuất ban hành thêm nghị quyết 260 của Quốc hội để tiếp tục có những giải pháp trong quá trình thực hiện. Và bên cạnh những chính sách đó thì Trung ương cũng đã ban hành những cái nghị quyết để giúp cho chúng ta giải quyết những vấn đề cụ thể trên các lĩnh vực, như nghị quyết 222 về thành lập trung tâm tài chính quốc tế, nghị quyết 188 liên quan đến chính sách đối với đường sắt đô thị. Tất cả những sự quan tâm và các chính sách đó không nằm ngoài mục tiêu để tạo điều kiện để thành phố có thể bứt phá và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới. Và như tất cả chúng ta đều biết, luật đô thị đặc biệt được Trung ương đồng ý để thành phố xây dựng, và lãnh đạo thành phố cũng tiếp cận trên cơ sở làm sao để có những chính sách, những cơ chế cụ thể và thẩm quyền đủ mạnh và khung pháp lý phù hợp để thành phố có thể chủ động giải quyết và triển khai thực hiện các cái biện pháp, giải pháp để trước mắt có thể nói rằng là giải quyết những vấn đề rất bình thường, những mong muốn rất cụ thể để người dân thành phố có thể sống trong một môi trường xanh hơn, sạch hơn, chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội, an ninh trật tự tuyệt đối được đảm bảo và người dân thành phố được sống trong một môi trường, làm việc trong một không khí thật sự là có thể đóng góp được thúc đẩy cho sự phát triển của thành phố. Và lãnh đạo thành phố cũng phải nói trong suốt quá trình thực hiện và xây dựng luật đô thị đặc biệt, dự thảo thì chúng tôi luôn luôn nhận được cái sự quan tâm rất lớn của các chuyên gia, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và nhất là các tầng lớp nhân dân thành phố đã luôn dõi theo, đã gửi những tâm tư, những kỳ vọng, những mong muốn, những đề xuất rất cụ thể, rất trách nhiệm để cùng với lãnh đạo thành phố góp phần xây dựng dự án luật đô thị đặc biệt một cách đáp ứng được yêu cầu trong thời gian sắp tới. Và tại diễn đàn hôm nay, thay mặt cho lãnh đạo thành phố, tôi cũng cam kết sẽ tiếp thu một cách đầy đủ cùng với tổ biên tập và các cơ quan của Trung ương để chuyển tải những mong muốn, những kỳ vọng, những trăn trở và tất cả những góp ý để làm sao chúng ta có đề xuất với Trung ương một dự thảo luật đô thị đặc biệt có thể đáp ứng được mong muốn, kỳ vọng, có thể giải phóng và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của thành phố để đưa thành phố chúng ta phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và nhất là người dân của thành phố sẽ là những người đầu tiên được hưởng thụ từ những chính sách, từ những sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của thành phố trong thời gian sắp tới. Và lãnh đạo thành phố cũng mong muốn được tiếp tục cùng với người dân thành phố đồng hành trong cái sự phát triển đó và luật đô thị đặc biệt sẽ là cơ chế điều kiện để thành phố chúng ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới.
Trả lời câu hỏi của cử tri về giải pháp kiểm soát tiến độ các dự án đã khởi công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết, thời gian qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua các nghị quyết xử lý các dự án tồn động.
Chúng ta đã trình và được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua đối với các dự án mà đã tồn tại lâu, chưa được tháo gỡ. Điển hình như là nghị quyết 29 ngày 26 tháng 12 năm 2025 về các việc xử lý cái dự án khu thể thao Rạch Chiếc. Đây là một dự án rất lớn được khơi thông với một nguồn lực đầu tư rất lớn của doanh nghiệp. Dự án thứ hai đó là dự án cầu Cần Giờ và dự án cầu Phú Mỹ. Với hai nghị quyết 2019 và 2022 ngày 26 tháng 12 năm 2025 là hai nghị quyết quan trọng để kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai cũng như là kết nối với khu vực Cần Giờ. Đây là những cái tuyến giao thông huyết mạch có tính chất quan trọng trong phát triển kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh với các vùng lân cận. Và với sự quyết tâm nỗ lực trong công tác thu hút các dự án thì thành phố cũng đã làm việc với các doanh nghiệp để đề xuất rất nhiều dự án tập trung triển khai các dự án trọng điểm cho thành phố. Ví dụ như là hiện nay chúng tôi đang tập trung nỗ lực triển khai như là dự án tuyến cao tốc Long Thành Hồ Tràm hay là tuyến đường vượt biển Cần Giờ Vũng Tàu. Đây là những dự án có tổng mức đầu tư và giá trị rất lớn, có yếu tố rất quan trọng trong phát triển kinh tế vùng. Hay thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt cái tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Mộc Bài, đây là cái dự án rất là quan trọng. Và chúng tôi thực hiện các giải pháp trong cái việc là thuê các đơn vị tư vấn chất lượng cao cũng như là các cơ quan quản lý nhà nước vào cuộc để thực hiện công tác đánh giá thẩm định các dự án đầu tư đảm bảo đúng các quy định pháp luật. Và một giải pháp quan trọng đó là kiểm soát một cách nghiêm túc, triệt để tiến độ thực hiện, triển khai thực hiện dự án để đảm bảo dự án khi được hội đồng phê chuẩn là đúng quy định pháp luật, đúng thời gian và phát huy được hiệu quả kinh tế cũng như hiệu quả xã hội, có tính lan tỏa và thực hiện thành công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong việc phát triển kinh tế và đóng góp cho tăng trưởng hai con số.
Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.